sắp đến giờ lễ phụng dụ tại đền thờ. Theo tôi nghĩ, ở đây, tại Potala này, những buổi lễ phụng dụ được cử hành rất long trọng và trang nghiêm, và sau một ngày với khá nhiều cảm xúc và mệt mỏi, tôi phải cố hết sức để không phải phạm một lỗi lầm nào trong khi tham dự lễ. Sau buổi lễ, tôi biết mình được dành một căn phòng nhỏ cạnh phòng Lạt Ma Đôn Đúp. Tôi vào phòng, ngồi xuống, biết rằng giờ này Lạt Ma Đôn Đúp đang bàn chuyện quốc sự với một chức sắc cao cấp vừa về từ Ấn Độ. Quả là thích thú khi nhìn qua cửa sổ và ngắm thành phố Lhasa từ xa. Một cảnh quan đẹp vô song, những hồ nước bao quanh bởi những hàng liễu, những tia vàng óng ánh của trô can và đoàn người hành hương đang chuyển động, thốt lên những lời cầu khẩn ở chân núi thiên với hy vọng được nhìn thấy đấng thánh thiện. Đoàn người bán hàng dài như vô tận dẫn theo những con thú của họ, chậm rãi ngang qua như một đám rước ngoằn ngoèo trước Pagokaling. Tôi ngẫm nghĩ một lúc về những hàng hóa mang đến từ phương xa của họ, và rồi dòng ý tưởng của tôi bị cắt đứt bởi những bước chân nhẹ phía sau tôi. Thầy Linh Hướng nói sau khi vào phòng, bây giờ chúng ta uống trà và sau đó bàn tiếp về vấn đề của chúng ta. Tôi theo thầy Linh Hướng vào phòng ngài, nơi đã được dọn một bữa ăn khác với những bữa dành cho một tu sĩ nghèo khổ. Dĩ nhiên là có trà, nhưng còn có bánh kẹo mang về từ Ấn Độ. Tôi rất thích những thứ đó. Thông thường, các tu sĩ không nói chuyện trong khi ăn, bởi nói chuyện bị xem như một sự thiếu tôn trọng đối với thực phẩm. Sau khi ăn xong, tôi và thầy Linh Hướng đi đến những căn phòng nơi Đức Đạt Lai Lạt Ma cất giữ rất nhiều máy móc lạ lùng có nguồn gốc từ những xứ xa. Chúng tôi nhìn quanh một lúc và Lạt Ma Đôn Đúp chỉ cho tôi thấy những đồ vật kỳ lạ. Ngài giải thích công dụng của chúng. Cuối cùng, ngài dừng lại ở một góc phòng và nói, nhìn nè, Lop Sang. Tôi đến gần và chẳng chút ấn tượng trước điều tôi thấy. Trước mặt tôi trên một cái bàn nhỏ là một cái chậu bằng đất nung. Ở bên trong nó có hai sợi dây nhỏ xíu. Ở đầu mỗi sợi dây đó có một quả cầu làm bằng một chất trông như lõi cây liễu. Đáp lại nhận xét của tôi, thầy Linh Hướng nói, đúng là lõi cây, Lop Sang à. Đối với con, điện năng là một thứ gì đó gây ra sốc, nhưng còn có một thứ khác hay là sự biểu hiện mà chúng ta gọi là tĩnh điện. Giờ đây, con hãy xem. Lạt Ma Đôn Đúp lấy lên từ bàn một cái que lấp lánh dài khoảng 30 cm. Ngài chà mạnh cái que đó lên áo cà sa của ngài, rồi đưa nó đến gần cái chậu đất nung. Tôi ngạc nhiên khi thấy hai quả cầu tách xa nhau và giữ nguyên vị trí ngay cả khi Lạt Ma Đôn Đúp đưa cái que ra xa. Lạt Ma Đôn Đúp nói, hãy tiếp tục nhìn đi. Đúng là tôi đang nhìn, sau vài phút, hai quả cầu từ từ hạ xuống theo trọng lực và chẳng mấy chốc thẳng xuống theo phương thẳng đứng như trước kia. Trao cho tôi cái que, Lạt Ma Đôn Đúp nói, bây giờ đến lượt con. Tôi thốt lên, con không chạm đến đâu. Bật cười trước vẻ khiếp đảm của tôi, Lạt Ma Đôn Đúp dịu dàng nói, hãy làm đi Lop Sang. Ta chưa từng gây hại cho con. Tôi ngần ngại cầm lấy cái que đáng sợ đó và miễn cưỡng chà nó vào áo cà sa của tôi. Tôi chẳng cảm thấy gì, không sốc, cũng chẳng có cái cảm giác châm chích. Tôi đưa cái que về phía cái chậu. Tuyệt vời quá. Những quả cầu lại bay lên, tách xa nhau. Lạt Ma Đôn Đúp nói, như con biết đó, điện năng luân lưu, tuy vậy con không cảm thấy gì. Điện não cũng luân lưu như thế, hãy theo ta. Ngài Lạt Ma dẫn tôi sang một cái bàn khác, nơi có một trong những thứ máy móc lạ lùng nhất. Đó là một cái bánh xe mà trên bề mặt của nó có vô số những tấm kim loại. Hai ống kim loại được gắn theo cách mỗi chùm dây điện xuất phát từ mỗi ống, tiếp nối với hai trong những tấm kim loại. Những sợi dây điện xuất phát từ các ống đó được kết nối với hai quả cầu kim loại cách nhau khoảng 30 cm. Tôi chẳng thể hiểu công dụng của cái máy này là gì. Tôi thầm nghĩ, đồ quỷ quái. Như để trả lời tôi, Lạc Ma Don Đúp nắm lấy một cái chui ló ra từ sau bánh xe và quay mạnh với thứ tiếng ầm ầm dữ dội. Bánh xe chuyển động và phát ra những tia chớp. Các quả cầu bằng kim loại lóe ra thứ ánh sáng xanh trông như cái lưỡi lớn. Với cái mùi kỳ lạ đang thấm đẫm không khí, người ta có thể cho rằng cái máy đang bốc cháy. Tôi không thể nấn ná lâu hơn ở đây, rõ ràng là không tốt cho tôi. Tôi chui xuống cái bàn lớn nhất và cố bò về phía cửa phòng ở khá xa tôi. Những tiếng rít và tiếng xèo xèo ngưng lại, thay cho chúng là một thứ âm thanh khác. Tôi dừng lại và khiếp sợ nghe ngóng. Phải chăng là tiếng cười? Cái quái gì? Từ nơi ẩn nấp, tôi lo sợ liếc nhìn. Lạt Ma Don Đúp đang gặp người, cười nghiêng ngả, mặt ngài đỏ âu, ngài có vẻ đang khó khăn để lấy hơi. Cuối cùng ngài nói, ô, Lốp Sang, đây là lần đầu tiên ta thấy có người khiếp sợ cái máy Wimsource. Những cái máy này đã được sử dụng ở nhiều nước để chứng minh về những tính năng của điện. Tôi ra khỏi chỗ núp, cảm thấy mình hơi lố bịch. Tôi nhìn gần hơn cái máy lạ lùng. Ngài Lạt Ma nói, Lốp Sang à, ta sẽ cầm hai sợi dây đó và con sẽ quay manivelle càng nhanh càng tốt. Con sẽ thấy ta bị bao quanh bởi những tia chớp. Nhưng ta không hề gì. Hãy thử đi. Có thể con sẽ có dịp để cười ta đó. Ngài cầm lấy hai sợi dây, mỗi tay một sợi và ra hiệu cho tôi bắt đầu. Tôi nắm tay quay và quay thật nhanh. Tôi hoảng sợ hét lên khi thấy những dải ánh sáng tím rạch ngang khuôn mặt ngài Lạt Ma, trong khi ngài vẫn bình thản. Có mùi khét lại một lần nữa bốc lên. Lạt Ma Don Đúp nói, đó là ozone, một loại khí vô hại. Cuối cùng, tôi nghe theo ngài để cầm lấy hai sợi dây trong khi ngài quay manivelle. Những tiếng rít và tiếng xèo xèo nghe có vẻ đáng sợ, nhưng về cảm giác thì tôi chỉ cảm thấy như một làn gió thoảng. Ngài Lạt Ma lấy ra từ một cái hộp nhiều món đồ bằng thủy tinh và kết nối chúng vào cái máy bằng một sợi dây. Khi ngài quay manivelle, tôi thấy một ngọn lửa sáng phực lên từ bên trong một lọ thủy tinh và trong những lọ khác là một thập tự và những hình thể khác nhau bằng kim loại bị bao quanh bởi lửa đỏ rực. Nhưng tôi không hề bị điện giật. Với sự trợ giúp của cái máy Windsource, thầy Linh Hướng đã chứng minh cho tôi bằng cách não một người không có khả năng thấu thị có thể nhận ra dần khí huyền bí bao quanh một con người. Nhưng chúng ta sẽ đề cập đến vấn đề này sau. Sau một thời gian, do ánh sáng yếu dần, nên chúng tôi phải ngưng những cuộc thử nghiệm và quay về phòng Lạt Ma Don Đúp. Chúng tôi còn phải tham gia lễ phụng dụ buổi chiều, bởi ở Tây Tạng, cuộc sống của chúng tôi có vẻ như được định trong phạm vi của những lễ nghi tôn giáo. Sau buổi lễ, tôi và thầy Linh Hướng lại quay về phòng của ngài, và như thường lệ, chúng tôi ngồi xếp bằng trên sàn. Giữa chúng tôi là một cái bàn nhỏ, cao khoảng 35 cm. Thầy Linh Hướng nói, Lộp Sang à, giờ đây chúng ta phải bàn đến thuật thôi miên, nhưng trước tiên ta cần phải giải thích về cách thức vận hành của não con người. Ta đã chứng minh cho con thấy rằng một dòng điện có thể ngang qua một con người mà không gây hại hoặc làm cho người đó có chút khó chịu nào. Giờ đây, ta muốn con ghi nhớ điều này. Khi một cá nhân tư duy, người này phát ra một dòng điện, chúng ta không cần phải biết rằng bằng cách nào cá nhân kích thích những sợi cơ và gây ra một phản ứng. Điều mà chúng ta quan tâm lúc này là dòng điện, những sóng não đã được đo và ghi lại với một độ chính xác cao hơn bởi y học phương Tây. Tôi quan tâm đến giải thích của thầy Linh Hướng bởi tôi đã hiểu về sức mạnh của tư tưởng. Tôi nhớ lại cái ống hình trụ bằng giấy da có đục những lỗ một cách thô thiển mà thỉnh thoảng tôi đã dùng tại tu viện Lạt Ma. Tôi đã làm cho nó xoay chỉ bằng sức mạnh của tư tưởng. Thầy Linh Hướng nói, Lộp Sang, con đang lơ đễnh. Xin thầy tha lỗi cho con chỉ nghĩ đến những sóng não, một điều không thể phủ nhận, và con nhớ đến cái ống hình trụ mà thầy đã cho con xem cách đây vài tháng. Nhìn tôi, thầy Linh Hướng nói, con là một thực thể, một cá nhân, và con có những ý tưởng của riêng con. Con có thể nghĩ đến việc thực hiện một hành động nào đó, nhấc sâu tràng hạt này lên chẳng hạn. Chỉ việc nghĩ đến hành động thôi, thì các hợp chất hóa học trong não con cũng khởi phát một sóng điện chuẩn bị cho các cơ của con hành động. Nếu một lực điện năng mạnh phát ra trong não con, thì con không thể thực hiện ý định nhấc sâu tràng hạt này lên. Quả là dễ hiểu nếu ta làm cho con tin chắc rằng con không thể nhấc sâu tràng hạt này lên, thì não của con thoát khỏi sự kiểm soát tức thời của con sẽ gửi đi một sóng trái hẳn với sóng đầu tiên, và con sẽ không thể thực hiện hành động mà con đã định. Tôi nhìn thầy Linh Hướng, tôi không hiểu rõ giải thích của ngài, và tôi thầm nghĩ, làm sao tôi có thể tạo một ảnh hưởng nào đó trên lượng điện năng do não tôi phát ra. Tôi suy nghĩ và lưỡng lự, không biết có nên nói với thầy những thắc mắc của tôi. Nhưng không đợi tôi nói, ngài đã đoán ra và vội vã giúp tôi yên tâm. Lộp Sang à, ta có thể khẳng định với con rằng tất cả những điều con nói đã được chứng minh qua các sự việc, và ở một nước phương Tây, người ta có thể cho thấy điều đó bằng một cái máy có thể ghi lại 3 sóng não cơ bản. Nhưng ở đây, chúng ta không có thứ máy đó và chúng ta không thể bàn đến vấn đề đó. Não phát ra điện năng, phát ra những sóng, hiện tượng dao động có tính lan truyền. Và khi con quyết định giơ tay lên, thì chỉ sự việc con lấy quyết định không thôi cũng đủ để làm cho não con phát ra những sóng đó. Nếu ta có thể đưa vào não con một điện tích âm, thì con sẽ không thể thực hiện thật tốt cái ý định ban đầu của con. Nói khác hơn, con đã bị thôi miên. Tôi bắt đầu hiểu, tôi đã thấy cái máy Winsort, và nhờ có nó mà tôi có thể chứng kiến những cuộc thí nghiệm. Tôi đã thấy bằng cách nào người ta có thể làm thay đổi tính đối cực của một dòng điện và đưa nó về hướng ngược lại. Tôi thốt lên, thưa thầy khả kính, làm sao người ta có thể đưa một dòng điện vào não chứ? Ngài không thể lấy lên phần trên của hộp sọ của con để đưa điện năng vào, vậy thì bằng cách nào? Thầy Linh Hướng nói, không cần phải mở hộp sọ của con, bởi ta đâu cần phải tạo ra một dòng điện để đưa vào cơ thể của con. Điều ta phải làm là đề ra những gợi ý thích hợp, và những gợi ý đó làm cho con tin chắc về tính xác thực của những tuyên bố hoặc những gợi ý của ta và chính con. Không có một kiểm soát có chủ ý nào của con sẽ phát ra cái dòng điện âm đó. Ngài nhìn tôi một lúc rồi nói tiếp, nhưng ta không thích thôi miên bất cứ ai trái với ý muốn của ta, trừ trường hợp cần thiết thuộc y học hoặc giải phẫu. Ta tin rằng với sự hợp tác của con, chúng ta có thể trải nghiệm đôi chút về thuật thôi miên. Tôi thích thú thốt lên, vân vân, con rất thích chuyện đó. Thầy Linh Hướng mỉm cười trước sự hăng hái của tôi. Này Lớp Sang, con hãy kể ra một hành động mà thông thường con làm một cách miễn cưỡng. Sở dĩ ta hỏi con là vì ta muốn bằng thuật thôi miên buộc con phải làm một điều mà thông thường con không thích làm, để cho con biết rằng như thế con hành động dưới một ảnh hưởng độc lập của ý chí con. Tôi suy nghĩ một lúc, không biết phải trả lời ra sao. Có nhiều điều mà tôi đã làm một cách miễn cưỡng. Thầy Linh Hướng nói, có phải con không thích đọc cái đoạn khá gay go của tập thứ 5 của kinh Kangiyu? Ta cho rằng con e sợ một số từ của đoạn đó làm lộ con người con, và cũng cho thấy rằng con không chuyên cần khi học môn đó theo như mong đợi của thầy giáo con. Những lời đó khiến tôi bối rối, đỏ mặt vì hổ thẹn. Đó là sự thật. Trong kinh thư đó, có một đoạn đặc biệt khó hiểu làm đầu óc tôi rối rắm. Dù tôi tự nhủ phải đọc nó vì lợi ích khoa học, tôi cảm thấy sợ phải đọc nó. Thầy Linh Hướng mỉm cười và nói, cuốn kinh được để ở đằng kia gần cửa sổ, con hãy mang nó đến đây, mở nó ra ở trang có đoạn đó và đọc lớn tiếng. Nếu con không tuân lời làm hỏng cuộc thí nghiệm, thì sẽ rất hay ho đó. Miễn cưỡng tuân theo, tôi cầm cuốn kinh và lật những trang sách. Ở Tây Tạng của chúng tôi, những trang sách có khổ lớn hơn và dày hơn những trang sách ở phương Tây. Tôi chậm rãi lật những trang, tìm cách kéo dài thời gian. Cuối cùng, tôi tìm thấy đoạn văn cần tìm. Thú thật điều đó khiến tôi buồn nôn, bởi tôi không quên những lời quở trách nặng nề mà một thầy giáo đã dành cho tôi về đề tài này. Tôi ngồi đó, trước mặt là cuốn kinh, và tuy cố hết sức, tôi không thể đọc được một chữ. Điều đó có vẻ lạ lùng, nhưng sự thật là một thầy giáo thiếu thông cảm đã quở mắng tôi đến nỗi tôi cảm thấy thù ghét những đoạn kinh đó. Thầy Linh Hướng nhìn tôi, chỉ nhìn thôi. Lúc đó tôi cảm tưởng có một điều gì đó đã khởi phát trong đầu mình, và tôi ngạc nhiên thấy rằng tôi đang đọc. Không chỉ đọc, nhưng mà đọc một cách dễ dàng, trôi chảy, không một chút vấp váp. Đọc đến cuối đoạn, tôi có một cảm giác không thể diễn tả. Tôi bỏ cuốn kinh xuống, bước đến giữa phòng và chống ngược đầu xuống đất trong tư thế trồng chuối ngược. Tôi thầm nghĩ, phải chăng tôi đã mất trí? Thầy Linh Hướng sẽ nghĩ sao về hành động lố bịch này của tôi? Sau đó tôi chợt nghĩ rằng chính thầy Linh Hướng, qua tác động của ngài, đã buộc tôi phải trồng chuối ngược như thế. Tôi buông hai chân xuống, đứng bật dậy, và thầy Linh Hướng mỉm cười một cách hiền từ. Ngài nói, Lọp Sang à, quả là rất dễ để tác động đến một ai đó. Chẳng khó khăn gì khi ta đã nắm vững những nguyên tắc cơ bản. Ta chỉ đơn giản nghĩ đến một số điều và con đã nắm bắt những ý tưởng của ta qua thần giao cách cảm. Vì thế mà con đã phản ứng đúng như ta đã đoán trước. Như vậy, ta đã gây ra một số dao động trong sự vận hành bình thường của não bộ của con, và chúng ta đã đưa đến những kết quả lý thú đó. Thưa Lạc Ma Khả Kính, có nên kết luận rằng nếu ta có thể truyền một dòng điện vào não của một cá nhân, thì ta có thể buộc cá nhân đó phải tuân theo những ý đồ của ta? Không, không nên đi đến kết luận đó. Ngược lại, chúng ta phải nghĩ rằng nếu ta có thể thuyết phục một cá nhân hành động theo một cách nào đó, và nếu hành động đó không đi ngược với niềm tin sâu sắc của cá nhân đó, thì anh ta chắc chắn sẽ hành động. Chỉ đơn giản là gì? Những sóng não của anh ta đã được làm thay đổi, và dù ý định ban đầu của anh ta là gì đi chăng nữa, anh ta cũng sẽ phản ứng theo những gợi ý của người thôi miên. Trong hầu hết những trường hợp, khi một người nhận những gợi ý của người thôi miên, thì người thôi miên không có một tác động thực sự nào đối với đối tượng, và ông ta chỉ gợi ý đối tượng mà thôi. Nhờ vào một số mẹo nhỏ, người thôi miên có thể buộc đối tượng của ông hành động theo một hướng ngược lại với hướng mà đối tượng muốn theo. Dĩ nhiên, con và ta có những khả năng khác với người thôi miên đó. Con có thể ngay tức khắc thôi miên một người, kể cả trái với ý muốn của người đó. Cái khả năng đó đã được ban cho con do tính chất đặc biệt của đời con, do những thử thách lớn lao mà con sẽ phải chịu và nhiệm vụ đặc biệt mà con phải thực hiện. Ngài chăm chú nhìn tôi để xem tôi có hiểu rõ những giải thích của Ngài. Hài lòng, Ngài nói tiếp. Sau này, con sẽ học được nhiều điều hơn về thuật thôi miên, và con sẽ biết cách để nhanh chóng thôi miên một đối tượng. Mặt khác, hãy biết rằng những khả năng ngoại cảm của con đã tăng lên, vì khi con ở nước ngoài, xa xứ này, con sẽ phải không ngừng liên lạc với các lạc ma chúng ta. Và cách thức nhanh nhất và an toàn nhất để đạt kết quả là thần giao cách cảm. Những lời đó khiến tôi buồn man mác. Hình như tôi luôn phải học hỏi những điều mới, và càng học tôi càng ít có thời gian giải trí. Tôi có cảm tưởng mình đang được giao càng lúc càng nhiều việc hơn để phải thực hiện. Tôi nói, nhưng thưa Lạc Ma Khả Kính, thần giao cách cảm vận hành như thế nào? Hình như giữa con và người chẳng có một trao đổi gì. Vậy mà Ngài hầu như đọc được hầu hết những ý nghĩ của con, nhất là những khi con thầm mong Ngài không biết chúng. Thầy Linh Hướng bật cười. Thần giao cách cảm là một hiện tượng rất đơn giản. Ta chỉ cần làm chủ những sóng não, thế thôi. Con có thể xét vấn đề đó như sau. Khi con tư duy, não con phát ra những dòng điện và chúng biến chuyển theo những thay đổi của những ý tưởng của con. Thông thường, những dòng điện đó làm chuyển động một cơ bắp để con có thể nhấc lên hoặc hạ xuống một cánh tay hoặc chân. Hoặc con có thể nghĩ đến một đối tượng nào đó ở một khoảng cách nào đó và năng lượng tâm trí của con được lan tỏa ra. Hay nói cách khác hơn, sức mạnh năng lượng của não con tỏa ra mọi hướng. Nếu có một phương pháp giúp con tập trung tư tưởng, thì phương pháp đó hướng đến một cường độ lớn lao hơn rất nhiều về cái điều được quan tâm. Tôi bỗng nhớ đến một thử nghiệm nho nhỏ mà thầy Linh Hướng đã hướng dẫn tôi trước kia. Lúc đó, chúng tôi cũng đã ở trên Potala này. Trong bóng tối của đêm, Thầy Linh Hướng đã thắp một cây nến nhỏ, tỏa ra một thứ ánh sáng heo hút. Nhưng sau đó, Ngài đặt một kính lúp trước ngọn lửa đó, và khi chọn một khoảng cách thích hợp giữa cái kính lúp và cây nến, Ngài có thể phóng chiếu lên tường một hình ảnh sinh động hơn về ngọn lửa. Để cho chứng minh đó được hấp dẫn hơn, Thầy Linh Hướng đặt phía sau cây nến một mặt phẳng sáng, và mặt phẳng đó đã tập trung ánh sáng, khiến cho hình ảnh trên tường trở nên càng lớn hơn. Tôi nhắc lại thử nghiệm đó và Ngài nói, hoàn toàn chính xác. Nhờ vào một số cách thức, người ta có thể tập trung tư tưởng và gửi nó đến một hướng đã được định trước. Thật vậy, mỗi con người đều có một cái mà chúng ta có thể gọi là sóng cá nhân. Nói khác hơn, lượng năng lượng của sóng cơ bản phát ra từ não của một cá nhân, dù là thế nào thì cũng phải tuân theo một trật tự của những dao động chính xác. Và nếu ta có thể xác định nhịp của những dao động phát ra từ sóng não cơ bản của một người khác và đưa những dao động của ta hòa hợp với những dao động của người đó, thì ta sẽ chẳng khó khăn gì khi gửi cho người đó một thông điệp của ta qua thần giao cách cảm, dù người đó có ở xa đến mấy. Thầy Linh Hướng nhìn tôi và nói tiếp, Lập Sang à, con phải hiểu rằng đối với thần giao cách cảm thì ảnh hưởng không là gì cả. Thần giao cách cảm có thể nối liền các đại dương và kể cả các thế giới. Tôi thú thật với Thầy Linh Hướng rằng tôi e mình không có tài trong thuật thần giao cách cảm. Tôi mường tượng mình đang trò chuyện qua thần giao cách cảm với bạn bè trong các tu viện Lạt Ma và cả ở những vùng đất rất xa. Một lần nữa, Thầy Linh Hướng lại cắt đứt dòng ý tưởng của tôi. Sau này, chúng ta sẽ nghiên cứu về thần giao cách cảm. Chúng ta sẽ nghiên cứu về thấu thị, bởi trong lĩnh vực đó, con sẽ có những khả năng siêu nhiên. Và nếu con am hiểu cơ chế, thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng với con. Vấn đề đó có liên quan đến các sóng não và biên niên bất biến. Nhưng thôi, đã tối rồi, chúng ta phải ngưng cuộc nói chuyện ở đây để đi ngủ. Hầu nhờ những giờ nghỉ trong đêm, chúng ta sẽ khỏe hơn và sẵn sàng cho lễ phụng vụ buổi sáng. Thầy Linh Hướng đứng dậy và tôi bước theo. Tôi kính cẩn chào Ngài, bày tỏ sự trân trọng đối với vị Lạt Ma Khả Kính đã tỏ ra rất nhân từ với tôi. Ngài Lạt Ma mỉm cười, Ngài bước một bước về phía trước và tôi cảm thấy trên vai mình cái ấm của bàn tay Ngài đang siết nhẹ. Rồi Ngài vỗ nhẹ vai tôi. Chúc con ngủ ngon, Lộp Sang. Chúng ta không nên nấn ná. Bởi nếu không, chúng ta không thể thức dậy đúng lúc cho lễ phụng vụ sáng. Sau khi trở về phòng, tôi đứng một lúc bên cửa sổ, thả mình vào ngọn gió mát lạnh của đêm. Tôi ngắm những ánh đèn của thành phố Lhasa và nghĩ đến những điều mình đã học, nghĩ đến những điều mình sẽ phải học. Rõ ràng là càng học thì tôi càng cần phải học nhiều hơn và tôi thầm nghĩ mọi chuyện rồi sẽ kết thúc như thế nào. Tôi thở dài, quấn chặt hơn cái áo cà sa quanh người và nằm dài trên nền đất lạnh để ngủ.